dù hơi trễ đó, nhưng là để báo anh chị em cái tin không có vui, nhưng mà cũng là tin vui, là bởi vì lần trước tôi có nói với anh chị em là có một em chả biết rõ mấy tuổi đó, thì đến thăm trái tim của Thánh Pio phải không nào, rồi được hỏi bệnh lại. Cái vấn đề như đã nói với anh chị em, đây là một trường hợp rất đặc biệt, ở chỗ là bà mẹ này có đúng một đứa con, ông chồng chết rồi đấy, và chết một cách đột ngột. Như anh chị em biết, cái một mắc một cái bệnh mà dành riêng cho đàn ông, và chỉ chết ban đêm, và chỉ là người châu Á, và phải nhỏ tuổi, 40 tuổi chẳng hạn, và khi chết thì không có bất cứ cơ hội nào để chữa được. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi đem nhà thương ạ. Vâng, thì ra khi đang đêm và ú ớ thì tức là xong rồi. Vâng, cái cơn đau tim này không biết là một cái bệnh gì lạ mà dường như người ta cũng chịu. Thế thì tôi chỉ muốn đọc một chút xíu, mặc dù hơi mất giờ của anh chị em, là anh chị em biết một người như thế, hí hửng như thế, vì đứa con khỏi như thế, thì chị có thích không? Chồng đã chết rồi, tất cả tập trung vào đứa bé, mà đứa bé nó đau suốt như thế đó, rồi bây giờ nó khỏi mừng, bây giờ nó đau lại. Một người nếu nó đau lại như thế thì tôi có bỏ Chúa không? Anh chị em thử tưởng tượng. Vâng, xin đọc nhanh. Vâng, chỗ nào cần bỏ thì tôi bỏ. Để anh chị em cũng là chia sẻ cái này, người đạo tin lành là mê cái này lắm á. Anh chị em biết tức là gì không? Là đối với họ đó, đi lễ ở nhà thờ là chia sẻ về kinh nghiệm đức tin, chứ không phải là nói chuyện trên mây ạ. Vì thế nên họ thích đến nghe chị, nghe chị này kể, chị này kể. Thì đây cũng là một cái... Tên em đó chắc tôi không đọc tên, cứ gọi tên là em Nam. Em Nam ấy không khỏe, nghỉ học hôm qua, hôm nay rất nhạy với ánh sáng và tiếng động, bị đau khắp cơ thể trở lại, một cái bệnh rất quái dị. Sau khi các đau đớn mất ngủ biến mất đột ngột, bây giờ những cái đó lại trở lại. Và kết quả đi khám nghiệm sáng nay, dấu hiệu là bị cái bệnh gọi là lyme rất nặng. Con chỉ biết nói là con đang đau, như con của con. Vài ngày trước đây khi em Nam bị bệnh nặng trở lại, con có nói với Chúa là dù chuyện gì xảy đến, dù thử thách nào chúng con phải đối diện, thì em Nam và con cũng sẽ lì lợm bám vào Chúa. Chúng con sẽ không buông khỏi chân của Chúa, như đứa bé quặp vào chân mẹ nó, và mẹ nó sẽ phải kéo lê nó theo khi bà đi. Niềm tin của em Nam tuyệt vời. Có phải vì thế mà Chúa thử thách em, thử thách đứa con của chị này, để niềm tin nó được lớn mạnh hơn nữa không? Hay là vì chúng con đã làm điều gì sai và hậu quả chúng con phải chịu? Con không biết, nhưng dù chuyện gì xảy ra chắc chắn phải có lý do chính đáng. Bây giờ con mới hiểu tại sao Thánh Teresa Avila trách Chúa khi thánh nữ quá đau khổ. Hèn chi mà Chúa không có nhiều bạn. Vì Chúa đối xử với bạn của Chúa tệ quá. Những người theo Chúa chưa bao giờ được sướng. Vâng, khi nào anh chị em bị khổ thì anh chị em hiểu biết ngay là ai với tớ là bạn đấy. Đâu nào chứ không phải là thù đâu, đây tưởng chắc bị trả thù không có đâu. Em Nam và con học được những lời của vị cố vấn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tức giận không phải là tội, nhưng diễn tả sự tức giận như thế nào mới là điều nên để ý. Tức là các anh chị em biết chúng ta được quyền phép giận Chúa đấy. Chúng ta chịu không xiết, không thể tưởng tượng. Vì vậy giận và hoang mang. Chị ấy nhìn nhận chị ấy có giận. Chị nhận chị ấy hoang mang. Giận và hoang mang, nhưng chúng con không mất niềm tin. Chứ chị được phép giận đấy mà hoang mang. Chúng con quyết tâm bám vào Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con sẽ mù quáng bám vào Chúa. Đó là điều chúng con làm. Con chỉ lên mặt trăng đang sáng chói và hỏi con của con có thể lấy mặt trăng xuống và cất vào túi của con không? Con có thể, tại này đang bên Mỹ mà, con có thể làm cho mùa đông ngắn còn 2 tuần và mùa xuân thành 6 tháng không? Con có thể đổi đồng hồ thời gian và các mùa không? Không, dĩ nhiên là không, phải không? Chúng ta không làm được, có một đấng tạo hóa và chỉ có Ngài là người duy nhất làm được. Mẹ không biết tại sao những đau đớn của con lại quay lại. Mẹ không biết, nhưng mẹ biết một điều, có Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu, phải có lý do chính đáng cho việc Ngài quyết định chứ. Nếu mà Ngài quyết định cho con bị như vậy thì phải có lý do chứ. Hoặc là Ngài cho phép ma quỷ hoành hành một thời gian, hoặc chính từ tay Ngài ban cho mình thử thách, cho phép quỷ nó quậy, hay là chính Ngài gửi thử thách cho mình như Abraham ấy. Nhưng tất cả những điều này rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Ngài tồn tại vĩnh viễn. Niềm tin của mình nhỏ nhất ngày hôm ấy, cái hôm mà con nhận được sự chữa lành không thể chối cãi được, nó nhỏ nhất vì con đã nhìn và cảm nghiệm được mầu nhiệm siêu nhiên bằng chính cặp mắt của mình. Nhưng niềm tin sẽ lớn lên khi mình đối diện với thử thách mà vẫn tin vào Chúa. Tức là lúc được chữa bệnh, chỉ vào lúc chữa bệnh thì tin yếu, mới chữa vậy chứ đâu cần phải tin, thì bây giờ mới là tin này. Nếu ai đó nói rằng việc mẹ đưa con đi lễ hàng ngày là sai bởi vì nó bị như thế mà chị vẫn đi lễ, thì mẹ sẽ kiên quyết đứng thẳng và hỏi người ấy: thế bạn có tin Bánh Thánh chính là Chúa Giêsu không? Bạn có tin lời người hứa sẽ ban sự sống và ân sủng cho bất cứ ai ăn và uống máu Ngài? Bạn có nhớ rõ Chúa Giêsu nói gì trong Kinh Thánh: hãy để trẻ nhỏ đến cùng ta? Chắc chắn phải có lý do khi Ngài nói như vậy. Người mẹ nào đem con mình đến thánh lễ hàng ngày là người biết rất rõ sự yếu đuối, sự ngu dốt và nhiều lần vấp ngã của mình. Người mẹ ấy biết chỉ một mình Thiên Chúa có thể giúp bà nuôi dạy con của mình nên tốt. Đừng ngăn chặn bà ấy. Chắc chị này bị nhiều người chê là tại sao lại dẫn con đi nhà thờ, nó đau thế cho nó ở nhà chứ. Đừng đẩy các con của bà ra khỏi nguồn sống duy nhất trong thế giới kinh khủng hiện nay. Người ta sẽ rất hối tiếc khi chết vì người ấy. Người ấy sẽ rất hối tiếc khi chết vì người ấy sẽ nhìn thấy bao lợi ích trong bí tích thánh thể và lời Chúa nơi thánh lễ hàng ngày. Vâng, rồi. Những lời này con đã nói với con của con khi thằng bé bị xuống tinh thần nhất mấy ngày qua. Chúng con đậu xe ở bãi đậu xe của nhà thờ St. George. Một bên là khu vườn nhỏ có tượng Đức Mẹ, một bên là nhà nguyện thánh thể. Chúng con ngồi trong xe và trước mặt là mặt trăng sáng ngời. Nam Sơn về nhà và đến giờ cầu nguyện đi ngủ thì Nam hát bài mà chúng con đã quên bẵng trong một thời gian rất dài. Chúa ở lại thôi, Chúa con ơi, bóng chiều đã tắt, đêm xuống rồi. Bao năm lòng con mong tình Chúa, như nai rừng khát mong tới suối. Chúa ở lại thôi, Chúa con ơi, chở che con giữa nơi biển đời, ủi an chớ để con côi giữa vời, ở lại đây với con Chúa ơi. Ngày hôm sau đi lễ, con của con nói với con: đã lâu rồi con không có cầu nguyện như thế này mẹ ạ. Là đúng. Và vài tuần qua dài như cả thế kỷ đối với chúng con, đức tin của con bị lay chuyển, trái tim của con bị teo thắt lại, và bây giờ thì chân của Chúa đang nặng nề vì phải kéo lê chúng con đi với Chúa. Xin mọi người cũng cầu nguyện cho hai người này. Anh chị em thấy đấy là chuyện. Thế hồi sáng nay tôi đọc ở trong, tôi là linh mục nên tôi phải đọc cuốn sách giờ kinh sách, và trong đó có câu hay quá thì tôi phải quẹt màu vàng đấy. Thế có câu quá hay, bởi vì anh chị em nhớ đọc cái chuyện cho anh chị em nghe đấy, không phải để đùa đâu.
Bởi vì mỗi người chúng ta đều bị như thế, đều bị như thế, đã bị như thế và sẽ bị như thế.
Chị đừng có tưởng cái này là chắc cái bà đấy, chắc bà ấy bị làm sao chứ. Bình thường, như thế là bình thường. Nếu chị thực sự theo Chúa như thế phải coi là bình thường. Thế thì ở đây ông Thánh Âu Tinh, ông viết câu nghe được lắm. Ông viết thế này đấy: vì các thử thách mà Chúa gửi đến, có thể nói như vậy, gay go, nặng nề và đi ngược với cái cảm quan yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không thích thử thách, chả có ai thích thử thách cả, dĩ nhiên. Nên theo khuynh hướng chung của con người, chúng ta thường xin Chúa cất đi những thứ ấy khỏi chúng ta. Như thế là bình thường. Người đã xin cất, tên là Giêsu, lạy cha, nếu được cha cất giùm này, trời ơi, sẽ nghĩ thấy ớn quá đấy. Thế thôi đấy, như là đầu tiên là chúng ta cứ tự thường là xin cất. Tuy nhiên Thánh Âu Tinh viết tiếp: chúng ta phải gắn bó với Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để nếu người không cất đi những thứ đó, không cất Bây giờ mẹ nó đau và thậm chí nó có thể chết, tuần tới chết làm sao? Nếu không cất đi những thứ đó thì chúng ta cũng không nên nghĩ mình bị người bỏ rơi. Giả như em này nó cứ đau như thế, hay là thậm chí nó chết, thì cái bà mẹ này không nên nghĩ là người bỏ rơi. Nhưng thật ra với lòng kiên trì chịu đựng khó khăn, chúng ta hy vọng sẽ được những sự lành lớn lao hơn. Vâng, đấy chúng ta đấy câu này trong lời tạ ơn trong Rabboni của tôi cũng có nói đến. Có khi Chúa không ban ơn này vì Chúa định ban một ơn lớn hơn. Có thể là ơn lớn đó là gì? Là hai mẹ con gặp nhau ở trên trời. Vâng, thế cảm ơn anh chị em đã chịu khó nghe. Và tại sao bài này cũng hợp? Vì chúng ta đã học cái bài lần trước là có người đã nói đó là cái gì ấy? Đấy cầu nguyện ấy, tức là bị delay, tức là cứ hoãn. Và chính thế Chúa nó không biết trở lại còn không, là bởi vì Thiên Chúa cứ trì hoãn cái việc Ngài đến. Anh chị em hiểu phải không? Và như thế là Thiên Chúa cứ mình cứ như cái bà quá ấy, xin miết à mà không thấy ông động đậy gì, ý như cái ông quan tòa. Đấy, thì lúc trước tôi có hỏi là Chúa có giống quan tòa thì có người bảo không, không giống, thì bảo giống đấy chứ, là bởi vì mắt chúng ta chờ. Vâng, thế xin anh chị em nhớ chờ là một cái điều khó dĩ nhiên, nhưng là cái điều quý lắm đấy. Vâng, không ai có thể làm Kitô hữu mà lại không có cái kinh nghiệm chờ đến nỗi cổ của anh chị em dài như là con thiên nga ấy, hay là ngỗng cũng được. Vâng, thế chúng ta bắt đầu nhé. Vâng, xin mời anh chị em đứng. Vâng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, đầu giờ học này chúng con muốn nói lên lời tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban cho chúng con từ hơn 2 năm qua. Những người đến đây là những người được chính Thánh Thần Chúa thúc đẩy, lôi kéo nên mới đến, chứ đâu có dễ như vậy. Và thậm chí Thánh Thần cho chúng con nếm được vị ngọt, cái đẹp, cái tươi của lời Chúa. Hôm nay chúng con chỉ xin Thánh Thần cho chúng con chẳng những là thú vị nghe mà thấy vui, mà hơn thế nữa còn thấy vui khi thi hành. Dù rằng thi hành thì khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mà chúng con xin được làm, nhất là khi Thiên Chúa cứ tỏ ra rất là chậm, rất chậm khi nhận lời chúng con, dù những lời chúng con xin là cực kỳ chính đáng. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
người thương thấm biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho
Trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 19 câu 1. Sau khi
vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Ấy vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Xin mời anh chị em ngồi. Vâng, chúng ta bước vào câu thứ nhất ạ. Câu hỏi này là dễ, hoàn toàn mục đích câu hỏi 1 và 2 là để mời anh chị em mỗi người một chút, cũng không cần phải tìm hết đâu ạ. Mỗi người tìm được một điều là thú vị rồi. Và mục đích là để tập trung vào bản văn và từ đó mình tìm thấy được, chứ có nhiều khi mình đọc phớt thôi. Thứ nhất là tôi muốn anh chị em xem cái điểm giống nhau và khác nhau giữa chuyện bài phúc âm hôm nay là ông thu thuế Gia Kêu với bài ông thủ lãnh ở Luca chương 18 câu 18 đến 30. Đấy, nhưng mà hơi dài không dám cho đọc, để đọc chắc hết giờ quá. Đấy, ông thủ lãnh này có phải là ông ấy mời Đức Giêsu ăn phải không các bạn nhỉ? Có phải không ạ? Vâng, đấy. Có không phải, ông thủ lãnh này là cái người thế nào? Cái người mà giàu có. Rồi tôi nhớ rồi, tôi bị lộn kìa. Là ông thủ lãnh này là một người giàu có. Đấy, và Đức Giêsu có mời ông ấy phải không? Đấy, thôi tôi không nói nữa đâu. Đấy, thế thì anh chị em nào có ai kể cho tôi vài ba, không cần kể hết, nhường cho người khác nói tiếp ạ. Như thế nó cũng dễ thương. Có ai sẵn sàng chưa? Đấy là cái ông thu thuế Gia Kêu này với cái ông thủ lãnh giàu có ở Luca 18 này có cái gì giống nhau? Giờ xin coi giống nhau chưa?
Thưa cha, điểm giống nhau là cả ông Gia Kêu và người thủ lãnh này là người giàu có và được gặp Chúa Giêsu. Và thứ ba nữa là cả hai người đều khao khát muốn tìm gia nghiệp nước trời.
Ông Gia Kêu có tìm khao khát nước trời không ạ?
Cái đó hơi yếu.
Hơi yếu. Nhưng mà cả hai là giàu có. Đồng ý nhé. Vâng,
và thế được gặp Đức Giêsu.
Và cái gì ạ? Và cái
được
gì?
Gặp Đức Giêsu.
Và được gặp Đức Giêsu. Cảm ơn anh. Đấy, như thế là được rồi. Xin anh nhường cho người khác ạ. Vâng. Thế có ai đây? Mở anh Tâm đây.
Thưa cha, con có hai ý kiến. Đó là cả ông Gia Kêu và ông thủ lãnh giàu có này đều là những người có địa vị trong xã hội. Vâng. Ông Gia Kêu thì là trưởng ty thu thuế.
Vâng, vâng, rồi đồng ý rồi. Tức là hơi có chữ trưởng ấy. Thủ lãnh cũng là sếp ấy. Mà trưởng ty thu thuế cũng là sếp. Ít nhất là sếp mấy chú thu thuế bé bé. Vâng, đồng ý rồi.
Dạ, thứ hai là con cũng triển khai thêm ý của anh vừa rồi á, có nghĩa là cả hai ông đều tìm cách gặp gỡ Đức Giêsu.
Cả hai ông đều tìm cách gặp gỡ
Đức Giêsu.
Câu này mới, nhìn tưởng là cũ mà mới, bởi vì anh thêm được chữ tìm cách ạ.
Thứ nhất là cái ông thủ lãnh á, thì ông chắc chắn là ông đứng đối diện với Chúa Giêsu rồi, bởi vì
ông có tìm cách gặp Chúa Giêsu không ạ?
Có nghĩa là
chính ông, chứ ông làm gì vậy? Ông là ông trước khi hỏi ấy chứ. Trước khi hỏi ông ta làm cái gì? Ôi trời ơi,
chắc chắn là ông đã
ông nhìn vào đấy chứ, chắc chắn phải nhìn vào đọc lên chứ. Xem ông làm gì chứ.
Thưa cha, đó là câu số 18.
Thế ông làm cái gì?
Có một thủ lãnh hỏi Đức Giêsu.
À, thế là ông hỏi Đức Giêsu thôi.
Vâng.
Vâng.
Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?
Vâng.
Có nghĩa là ông đã gặp Đức Giêsu rồi.
Vâng, tức là ông muốn gặp ạ. Vâng, ông đã gặp. Vâng, và ông
còn ông Gia Kêu thì ông
còn
ông hăm hở hơn. Thứ nhất đó là ông câu số 3, chương 19 câu số 3, ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng đông mà ông ta là quá lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó.
Vâng, tức là tắt một lời là hai người đều có ý muốn gặp. Một ông đến gặp thẳng, ông kia leo cây để gặp. Vâng. Vâng, có ai có gì khác đâu ạ? Đây, vâng, chị chat này. Vâng. Chỉ nói những điều người ta chưa nói thôi.
Người thu thuế Gia Kêu được coi như là người tội lỗi vì là ông làm nghề thu thuế. Người thủ lãnh thì được coi như người tốt lành vì có câu là ông ấy giữ những cái điều tốt đâu.
Như vậy là khác. Vâng, tức là khác. Vâng, được rồi. Tức là đang chỉ khác, đang nói về những điểm khác nhau. Vâng, rồi, đang nói khác, hai điểm khác nhau. Vâng, được rồi, chỉ khác nhau mà. Vâng, hỏi giống và khác. Vâng. Rồi, có gì khác đâu ạ?
Ông Gia Kêu thì muốn xem Đức Giêsu nên leo lên cây sung để lẳng lặng nhìn Chúa, nhưng mà để chỉ muốn nhìn cho rõ thôi. Còn cái ông thủ lãnh thì ông tự tìm đến với Chúa Giêsu, khỏi cần leo cây. Hai cái khác nhau.
Rồi,
còn cái
rồi.
Thứ ba nữa là ông Gia-kêu từ khi gặp Chúa Giêsu thì được biến đổi và biết tìm cách làm những việc tốt lành để sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Còn người thủ lãnh thì đã biết làm việc lành ngay từ lúc nhỏ. Ông Gia-kêu được ơn hoán cải nên không màng đến tích lũy của cải thế gian nữa, mà tuyên bố quyết tâm đi trong đường lối của tin mừng. Còn người thủ lãnh tuy sống biết giữ luật tốt lành ngay từ nhỏ, có ý mướn muốn đi theo Chúa Giêsu, nhưng khi nghe Chúa Giêsu kêu gọi anh ta hãy bán hết của cải thì anh để phân phát cho người nghèo rồi hãy tìm đến theo Chúa, thì ông ta buồn lắm và Kinh Thánh kết luận vì ông rất giàu và anh ta đã đi không trở lại. Xin hết.
Vậy anh chị em thấy hai ông này có một cái điểm mà lúc nãy có nhắc sơ là khác nhau. Một ông thì có một cái cầu, một ông thì bỏ đi mà buồn, còn ông kia thì đón tiếp mà vui. Có chữ vui không? Có không? Anh chị em thấy trong bài văn có chữ vui không? Có đấy, vui vẻ đón tiếp người đấy. Thành ra cả hai người đều được Chúa cũng là mời gọi đấy, nhưng mà một người thì bỏ đi đấy. Vâng, vâng, còn một người đấy mà Chúa mời gọi. Vâng, có ai thêm cái gì nữa không ạ? Vâng, chị xin mời chị Thảo. Vâng, nói điều mà mới.
Thưa cha và các anh chị, con thấy ở bên ông Gia-kêu á thì ông sẵn sàng là ông đền bù, nếu mà ông làm thiệt hại ai thì ông đền gấp bốn. Còn ở bên người thủ lãnh giàu có thì khi mà Chúa nói bán tất cả đi để phân phát cho người nghèo thì ông ta buồn và ông ta bỏ đi.
Vâng, chỉ nói điều mới thôi ạ. Chỉ nói điều mới thôi ạ. Chỉ nói điều chưa ai nói ạ. Có ai không, xin mời bên này ạ. Vâng, các bạn nào có ai thấy điều nào mà chưa được nói không?
Dạ con thưa cha, thì cái ông thu thuế thì không được, Chúa Giêsu chưa kịp nói là ơn cứu độ, nhưng mà cái ông Gia-kêu thì Chúa Giêsu nói hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này. Thì ông Lê-vi thì Chúa chưa kịp nói ông đi rồi, ông buồn quá, ông
đâu,
đi rồi.
Phải tên Lê-vi
dạ,
nào đâu.
Ông thu thuế, ông thu thuế.
Ông thủ lãnh,
con lộn cha. Dạ dạ thủ lãnh, dạ con hết rồi cha.
Tức là ông thủ lãnh thì có được ơn cứu độ không?
Dạ có được, nhưng mà ông Chúa kịp nghe thì Chúa chưa phán thì ông đi rồi. Con nghĩ rằng là tất cả mọi người được ơn cứu độ, nhưng mà tại vì ông chưa không đón nhận, không mở lòng ra thì ông đi rồi, sao không nhận được nữa.
Thế này, vậy thì cuối cùng là có được không?
Dạ không cha, tại có nghe đồ được.
Vâng, vâng, chị dưới này chị, vâng, tức là vâng, tức là ông này thì được Chúa nói là ơn cứu độ, còn nhưng mà anh chị em đừng quên là cái ông thủ lãnh, ông ấy gặp Đức Giêsu để xin tìm đường để được cái gì? Cứu độ đấy, được cứu độ, xong rồi cứu độ đấy. Ông xin tìm đường để cứu độ, lúc Chúa Giêsu chỉ đường ông biểu trả đường này phê quá, thôi ông đi đâu, để là ông đi, đúng không nào? Còn cái ông Gia-kêu này, Chúa có chỉ cho ông đường cứu độ không? Đấy, mà ông có tự tìm ra được không? Đấy, ông tìm ra được á. Đấy, cái đấy mới là cái điều lạ lùng ghê. Một người chỉ cho ông thèm đi, tới hỏi người ta chỉ cho cái gì, buồn rầu bỏ đi. Còn cái này, ông này đâu có chỉ đâu. Đâu, lát, vâng, mời.
Thưa cha, con có một ý đó là ông Gia-kêu thì ông cho đi, ông chia sẻ những cái của cải của mình cho người khác, còn ông thủ lãnh thì ông chỉ giữ cho riêng mình.
Được, tức là một bên giữ lại, một bên cho đi sau khi hối cải. Cũng là nghe được đấy. Ông kia ông không hối cải nên ông giữ nguyên. Còn anh này là có hối cải nên cho đi, cũng được lắm ạ. Vâng.
Con thưa cha, về điểm khác á, thì con thấy nghề của hai ông thì khác nhau ạ. Và nghề thủ lãnh á, thì được người khác tôn trọng, còn nghề thu thuế thì không ạ.
Vâng, cái đấy khác nhau, đồng ý. Đồng ý, vâng. Chị
dạ, không thưa cha, nó là ông Gia-kêu thì chính Chúa đã gọi đích danh ông, này ông Gia-kêu mau xuống đi. Rồi. Còn ông thủ lãnh nó là tự tìm đến để gặp Chúa.
Tuy nhiên nói thế là cũng đúng. Tuy nhiên đừng quên là chính Gia-kêu là người đầu têu trong việc gặp Chúa đấy. Có đúng không nào? Chính ông muốn trước đấy. Có thể nói được như vậy. Vâng, để bổ sung. Vâng, chị Phụng, câu trả lời cuối của cô. À, có một người.
Thưa cha, ông thủ lãnh thì không có đón rước Chúa về nhà. Còn ông Gia Kiêu thì đón rước Chúa về nhà. Vui vẻ đón rước Chúa về nhà.
Vâng, thôi đủ rồi. Còn hai người cuối rồi xong rồi. Còn ở khu này hai người cuối cùng nữa là thôi. Dứt khoát là không thêm nữa. Chứ nếu không thì quá giờ. Vâng, chị.
Dạ thưa cha, con xin bổ sung một ý là ông Gia Kêu thì để cho Chúa chạm vào lòng và hồn của mình và ông hoán cải, còn ông thủ lĩnh thì là không có để Chúa chạm vào mình. Đó là một cái khác biệt rất là rõ. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. Chạm, vâng, chạm vào lòng. Dạ.
Thì cha, con thấy ông thủ lãnh là một cái tên chung, chứ ông không có tên riêng. Còn ông Gia Kêu thì ông có tên riêng, thì là một nhân vật có thật. Và cái tên của ổng theo con được biết là có nghĩa là trong sạch vô tội.
Vâng, nhưng mà cái ông thủ lãnh kia cũng là người có thật đấy. Đấy không phải là dụ ngôn đâu. Vâng, cảm ơn chị. Người cuối cùng rồi ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con thì con thấy một điểm bên ông Gia Kêu ấy, thì chính Đức Giêsu không có kêu ông làm gì, nhưng chính ông tự nói.
Vâng, rồi, cảm ơn, đồng ý.
Còn bên kia thì bên thủ lãnh á, thì Đức Giêsu có bảo ông làm,
mà ông lại không làm.
Dạ, không làm và buồn bỏ đi ạ.
Vâng, cảm ơn. Thôi được rồi anh chị em. Thế cũng hay ấy nhỉ. Như vậy anh chị em có thích coi hai cái nhân vật này như là hai nhân vật phản diện không ạ? Hay là nhân vật mà đối lập với nhau đấy? Cũng có vẻ đối lập ấy chứ nhỉ? Và anh chị em thấy dường như là cái vâng là chuyện này á, mà anh chị em thấy không, có đúng anh chị em nhìn sách coi có đúng là hai chuyện này gần nhau không, có gần nhau không? Ồ, hay thiệt đó. Ồ, thế ông gần nhau xít xịt nhau phải không nào? Đấy, thế một anh như thế thèm muốn như thế, đạo đức như thế, muốn nên được ơn cứu độ như thế, khao khát như thế, gặp như thế, lúc nghe mời thôi bỏ đi đấy. Thế còn một anh khác thì bê bết quá đấy, ngược hẳn nhỉ, bê bết quá. Mà anh ấy thì cũng, anh ấy cũng sơ sài lắm, bởi anh ấy cũng không có sâu, bởi vì anh ấy đâu có xin tìm ơn cứu độ đâu. Có ai trả lời cho tôi biết là ước mơ của cái anh Gia Kêu này, anh chỉ có một ước mơ bé tí xíu thôi, có một ước mơ quá đỗi tầm thường. Vâng.
Dạ, ông ấy chỉ muốn được gặp Đức Giêsu thế
gặp
thôi.
Gặp nghĩa là thế nào? Gặp là thế nào?
Là nhìn thấy thôi.
Ở đây là nhìn mặt thôi, tại không biết Đức Giêsu có râu nhiều hay ít đại khái thế. À, đấy thế này kia đấy, anh hiểu không? Anh chị em hiểu không? Tức là chỉ muốn nhìn thấy thôi, chứ không hề có muốn ước mơ gì mà cao sâu cả đấy. Chứ không phải là anh muốn được gặp Đức Giêsu để mình được ơn cứu độ không? Không hề. Đấy thế thôi. Và những cái cuộc bất ngờ như thế, và cuối cùng thì anh ấy lại là người khá là quảng đại, mà đúng là Đức Giêsu không đòi anh cái gì, tự nhiên anh ấy tự anh làm. Vâng, thế thôi, được rồi. Thế như vậy anh chị em cũng thấy cái khác nhau, còn tìm cái điểm giống nhau khác nhau giữa ông thu thuế đấy, giữa ông Gia Kêu này với cái ông thu thuế trong cái dụ ngôn mà chúng ta cũng mới học cách đây một chút đấy. Anh chị em thấy có cái ông thu thuế mà ông lên đền thờ ông cầu nguyện, có đúng không ạ? Đấy, rồi ông đứng xa ông làm cái gì nhỉ? Ông đứng xa mắt ông ấy thế nào nhỉ? Cúi xuống, và tay ông làm cái gì nhỉ? Đấm ngực liên tục. Đấy, đấm ngực như thế và xin Chúa thương xót các bạn. Đấy, rồi Chúa nói với ông là thế thì ra câu hỏi đấy anh chị em là thế thì ông thu thuế Gia Kêu này này với cái ông thu thuế trong cái dụ ngôn kia đó thì hai ông này có gì giống nhau khác nhau không, có ai sẵn sàng chưa, chỉ cần giơ tay là.
Dạ thưa cha, là con kiếm được một cái điểm giống là hai ông đều là thu thuế, thời đó thì người ta cho là tội lỗi và cả hai cũng được nên công chính, được ơn cứu độ. Còn cái điểm khác là ông ở trong Tin Mừng Luca 18 câu 9 đến 14 là ông không dám ngước mắt nhìn Chúa. Còn cái bài Tin Mừng mình chia sẻ ngày hôm nay thì Gia Kêu leo lên cây để nhìn thấy Chúa.
Tức là như thế khác nhau ở chỗ nào? Một dạ. Ông thích nhìn, một ông không dám nhìn.
Dạ.
Hay là có phải không ạ? Hay là
dạ, thế? Một ông thì không dám ngước mắt nhìn Chúa.
Chúa nào ạ?
Dạ, đi vào đền thờ để
cầu nguyện. Vậy là Chúa nào?
Thiên Chúa.
Thiên Chúa, còn một ông thì dám gì đại.
Chúa Giêsu.
Nhưng mà có khác hay nhỉ? Vâng. Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Tức là lúc nãy có tôi bị tuột một câu, tức là hai người đều là thu thuế rồi mà cùng là người cùng tội lỗi và cuối cùng là cùng được ơn cứu độ ở cái câu cuối là hay hơn. Được chưa? Có ai còn thêm cái gì nữa không? Có ai thêm cái gì chưa? Ai chưa nói không? Vâng, có. Uyên. Uyên có thêm một. Càng nói về sau càng khó bởi vì người ta nói hết rồi.
Dạ thưa cha, điểm giống nhau là cả hai đều nhận thấy mình tội lỗi. Nhận thấy và cả hai đều bị xã hội loại trừ, khi dễ. Còn điểm khác nhau là ông Gia Kêu qua lời nói và hành động thì mới được ơn cứu độ, còn người ông thu thuế qua phúc âm thì chỉ cần cầu nguyện đã được ơn cứu độ.
Hay quá, câu trả lời phía phần sau là rất hay và câu trả lời đấy có thể làm cho chị Ngâu vui vẻ. Anh chị em còn nhớ lần trước chị Ngâu đã rất khó chịu khi chị Ngâu đã phản ứng, không phải với tôi đâu, với Chúa Giêsu ấy chứ, với tôi ấy. Chị bảo, trời ơi kỳ ghê, trời ơi cái tự nhiên cái không, cái vô, cái cầu nguyện, cái đấm ngực, cái tự nhiên là được, còn kia người ta làm vất vả dễ sợ, đúng không nào? Trời ơi, sống đời sống đạo đức là rất vất vả, con anh vô nói, Chúa ơi con, tội lỗi, Chúa thương con, cái tự nhiên được. Và chính vì thế nên cái câu đuôi của câu này nó hay ở chỗ là nhắc cho chúng ta biết rằng là cái chuyện Gia Kêu hôm nay bổ sung cho cái dụ ngôn trước đây mà làm cho chị Ngâu chị khó chịu. Đấy không nào? Đấy đúng không nào? Chị biểu trở sẽ vô có nói con câu ấy. Nhưng mà ở đây không phải chỉ nói một câu ạ, có hành động và có một sự hoán cải kinh khủng. Đấy, cảm ơn. Vâng. Chắc hết rồi ấy. Đâu còn nữa, còn nữa hả? À, bây giờ còn cái gì mà chưa ai nói nha. Vâng, phải chưa ai nói không đụng hàng ha.
Thưa cha, cái điểm khác nhau giữa ông Gia Kêu và cái ông thu thuế lên đền thánh là Gia Kêu là nhân vật có thật, còn cái ông thu thuế lên đền thánh là chuyện dụ ngôn qua đó để Chúa Giêsu dạy
đồng ý
chúng ta.
Đồng ý.
Rồi cái điều thứ hai nữa, cả hai ông thì đều ăn năn tội, nhưng mà ông Gia Kêu thì có đền tội, còn cái ông thu thuế kia thì không thấy cái gì là đền tội cả.
Nhưng mà cái ông Gia Kêu cũng đâu có đền đâu có ăn năn gì đâu.
Ông ăn năn, ông biết ăn là chỗ
nào,
ông có tội.
Đọc cái chỗ nào ông ăn năn coi.
Ông thưa ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.
Như vậy ăn năn ở chỗ nào?
Ăn năn ở chỗ ông nghĩ là ông giàu có là ông chiếm đoạt của ai đó, bây giờ ông đền lại gấp bốn.
Ăn năn gián tiếp ấy nhỉ? Hơi gián tiếp chứ không có nói là tôi ăn năn. Và đúng không ạ? Vâng, tức là ông chỉ kể tội của ông ra.
Và còn vâng. Cái điểm thứ ba mà khác nhau giữa hai ông đó là cái ông thu thuế trong dụ ngôn á, ông không biết là ông cầu nguyện như vậy thì ông được Chúa cứu độ, còn ông Gia Kêu thì biết liền.
Cái này hay hơn. Cái câu này hơi bị hay hơn, đúng không nào? Tức là một ông kia ông về mà ông không có biết đâu, có khi chứ ông không biết nữa, nhưng mà ông này thì chắc chắn là biết. À, cái này được lắm ạ.
Con thêm một ý, cái động cơ lúc ban đầu của hai người để tìm đến với Chúa thì ông Gia Kêu là ông chỉ là tò mò để gặp Chúa cho biết thôi, nhưng mà cuối cùng là được cứu độ. Còn cái động cơ của cái ông người thu thuế thì ông nhìn thấy mình rất là tội lỗi, ông ăn năn sám hối là đến với Chúa là vì ông thấy mình như thế, ông đến. Cái động cơ khác nhau ạ.
Động cơ vâng, nghe chứ động cơ nghe như là xe hơi ấy. Như động cơ xe hơi, cơ máy bay. Vâng, động lực, vâng, động cơ. Vâng, đại khái nói chung là chưa rõ, nhưng mà đại khái là ná ná như thế. Vâng, được rồi anh chị em nhé, chúng ta phải đi nhanh không thì dễ giờ. Thế là coi như là được, ồ, như thế là được xong câu 1 thôi. Mới được có câu 1. Không, câu 1 thì dễ nhất ấy. Mấy cái vụ mà giống nhau khác nhau là cực kỳ dễ. Chứ còn những cái câu khác là nó khó lắm. Đấy. Nhưng mà những người trả lời sau khó hơn, bởi vì người trước đã nói rồi.